Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 5 năm 2025. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Tâm linh. Tâm linh quy hội cùng chung tiếng, dứt khoát tâm thành, trí ý yên. Học hỏi không ngừng uyển chuyển minh, tâm thành tự đạt, duyên tình tiến. Lương Sĩ Hằng. Tâm linh là sao? Chữ này xài hoài mà bây giờ định nghĩa tâm linh là cái gì? Ai muốn đóng góp tâm linh là cái gì?
Dạ, em xin đóng góp
Dạ.
đó. Dạ, thì theo em nghĩ cái từ tâm linh á thì cũng nói cho một cái là cái tên của một cái phần hồn thôi. Nhưng mà nếu nói về cái phần hồn thì nó nhiều tên lắm. Nhưng mà tùy theo cái phần hồn mình á, nó ở cái trạng thái nào, rồi ở nó ở cái mức độ nào thì cái tên nó cũng khác nhau. Nhưng mà nếu nói riêng về cái từ tâm linh này á, thì phải nói cho cái phần hồn đã thức tâm, đã có tu luyện, đã có tu tập, đã có tu sửa mới gọi là tâm linh. Còn nếu có một phần hồn mà bình thường thì phải nói là một phần hồn thôi, hay là một cái từ cái hồn thì nó nhiều lắm. Ví dụ như cái phần mà nói về cái một cái người chết đi thì người ta gọi là cái linh hồn hay là cái hương hồn, mình nói ví dụ vậy thì cũng là cái phần hồn. Nhưng mà nếu nói về cái người tu thì ta nói là người mà chưa tu thì ta nói là cái phần hồn, hay là cái còn mấy người tu thì nói chơn hồn hay là tụng điển cũng là một cái phần, cũng là linh hồn. Nhưng mà ngược lại em có một cái ý tưởng thứ hai nữa, hỏi tâm linh là gì á, thì em nghĩ rằng tâm linh đây là một cái sự sống của một thể xác. Nếu không có phần hồn hay là có cái tâm linh này nó ngự trong cái thể xác này á, thì tất nhiên thể xác này nó sẽ trả về tứ đại. Cho nên cái từ tâm linh là một phần sống, là cái sự sống của cái thể xác này. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Các bạn đạo vô trễ, tôi mới cho vô đó. À, xin tự giới thiệu đi ha, tôi mở mic rồi đó. Bạn đạo có cái máy Samsung đó.
Thường thường cái máy Samsung đó em thấy là bà của chú Ba Thơ, thường thường ông vừa để lộn để cái Samsung không, anh hỏi phải anh bà.
À, để hỏi lại coi đâu mất rồi. Samsung chắc nhảy ra rồi chứ. Chắc không quên quên sửa chắc cái máy của ông hả? À, Samsung là máy của ai vậy?
Đồng Nai.
À, anh Thơ hả? Dạ, được rồi. Thì sao anh sửa lại giùm? Rồi, tâm linh. Tâm linh định nghĩa chung với là phần hồn. Nói về tâm linh là nói về phần hồn á. Thì bây giờ mình nghe coi trong mục B8 mà thầy nói làm sao nha. Tâm linh là sao? Đáp: tâm linh là sự cảm thức tự nhiên và hồn nhiên được vun bồi tốt đẹp, gọi là tâm linh, gom gọn lại gọi là phần hồn. Tâm linh là sự cảm thức tự nhiên và hồn nhiên được vun bồi tốt đẹp, gọi là tâm linh. Khi mà được vun bồi tốt đẹp thì được gọi là tâm linh, gom gọn lại gọi là phần hồn. Chủ nhân ông gọi là phần hồn, chủ nhân ông của thể xác, trách nhiệm phân giải mọi tình tiết của nội khoa tâm lý vô sanh của hành giả. Từ sự cử động cho đến lời nói đều cấu trúc từ siêu nhiên mà ra. À, nói tóm lại là tâm linh đó là cấu trúc từ siêu nhiên và hồn nhiên mà được vun bồi tốt đẹp gọi là tâm linh, gom gọn gọi là phần hồn, chủ nhân ông của thể xác. Chủ nhân ông của thể xác ha. Trách nhiệm phân giải mọi tình tiết của nội khoa tâm lý vô sanh của hành giả. Từ sự cử động cho đến lời nói đều cấu trúc từ siêu nhiên mà ra, là một cái phần hồn được vun bồi trở về làm chủ cái bản thể gọi là tâm linh. Hỏi tâm linh là gì? Tâm linh là một khả năng vô cùng, nhiều chuyện biết được và không thể nói được, lúc nào cũng đi trước chấn động của miệng môi. Qua miệng đời thế gian đã chứng minh là có cõi vô hình, nhiều cảnh giới bất khả luận bàn với trí óc của một người chưa khai thông. Cho nên chư Phật, chư Thiên đành phải nhịn nhục để xem đời phát triển, từ vật chất cho đến tâm linh tùy theo trình độ. Tâm linh cũng có một định nghĩa khác là một khả năng vô cùng, nhiều chuyện biết trước được mà không thể nói được. Cái này cao hơn nữa rồi đó. Cái định nghĩa này là cao hơn nữa rồi. Lúc nào cũng đi trước chấn động của miệng môi, qua miệng đời thế gian đã chứng minh là có cõi vô hình, nhiều cảnh giới bất khả luận bàn với trí óc của một người chưa khai thông. Cái này là cao rồi đó. Rồi, bây giờ mình trở lại cái câu đầu. Tâm linh quy hội cùng chung tiếng là sao? Tâm linh quy hội cùng chung tiếng.
Em xin đóng góp anh Bảo. Thì nếu nói về cái tâm linh quy hội á, thì mình phải nói là cái phần hồn đã biết tu là mới quy hội. Thì mình nói cũng như trong cái room mình đi, thì đây là những cái phần hồn đã biết tu, biết trở về con đường tu tu sửa, dầu ít hay nhiều, dầu hay hay dở, thì nói ra cái phần phần hồn này đã biết tu mới gọi là quy hội để cùng chung tiến. Đây là nói về cái phần hồn đã biết tu thì mới gọi là quy hội, chứ phần hồn không chưa biết tu cũng như một cái người thường thì mình không thể nói là quy hội cùng chung tiến được. Đó là cái ý thứ nhất. Còn nếu mà cái ý thứ hai mà tất cả vạn linh trong bản thể mình mà có thể nói là tâm linh được thì mình cũng quy hội trong cái bản thể mình. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì bây giờ nếu mà mình trở lại cái định nghĩa của thầy á, thì thầy nói là tâm linh là sự cảm thức tự nhiên và hồn nhiên, nghe là từ cấu trúc từ siêu nhiên và hồn nhiên ha, được vun bồi tốt đẹp gọi là tâm linh, gom gọn lại là phần hồn chủ nhân ông của thể xác. Là cái này nó đã trở về cái vị trí của chủ nhân ông của thể xác rồi. Còn mình bây giờ mình có hồn nhưng mà mình chưa có làm chủ được thể xác, mình chưa có trở về cái vị trí của chủ nhân ông của thể xác, cho nên mình chưa có trách nhiệm phân giải. Mình có trách nhiệm nhưng mà mình chưa có làm được. Đáng lẽ mình phải phân giải mọi tình tiết của nội khoa tâm lý vô sanh của hành giả, từ sự cử động cho đến lời nói đều cấu trúc từ siêu nhiên mà ra, tất cả là từ siêu nhiên hết. Nhưng mà ở trong đây thầy nói là tâm linh là cái sự cảm thức tự nhiên hồn nhiên, nó được vun bồi tốt đẹp gọi là tâm linh, gom gọn lại là phần hồn mà chủ nhân ông của thể xác nữa, chứ không phải là cái phần hồn thường. Mình bây giờ mình là cái phần hồn thường, mặc dù mình biết con đường tu nhưng mà mình đang lần mò, đang vun bồi cho cái tâm linh của mình để trở về cái vị trí của chủ nhân ông của thể xác này. Nên nếu mà mình dựa trên cái định nghĩa này á, là cái định nghĩa thấp nhất trong hai cái đó, thì mình nói là cái phần này là nó đã trở về, nó làm chủ bản thể rồi, nó chủ bản thể rồi, mà bây giờ gọi là tâm linh quy hội cùng chung tiếng. Thì bây giờ nói như anh nói là nếu mà mình nói trong cái bản thể thì cái tâm linh nó quy hội được đó, là cái phần hồn mình nó không có bị phân tán nữa đó, nó không có chạy đồng tay, nó hợp nhất rồi, nó thống nhất rồi đó, thì nó cùng chung vạn linh đồng tiếng. Cho đó là mình nói cái thấp nhất đó, trong bản thể của mình đó. Thì tâm linh quy hội được là quy hội được về trung tâm bộ đầu rồi đó. về cái chỗ đó mới kêu là quy hội. Chỗ đó là cái ngôi của chủ nhân ông, cái chỗ đó là cai quản cả cái tiểu thiên địa này, quy hội về trên đó hết rồi đó, không có phân tán tùm lum nữa, gom lại đó hết, quy hội cùng chung tiếng. Rồi bây giờ mình nói ở ngoài tâm linh quy hội là làm sao, quy hội ở đâu, làm cái gì? Hỏi quy hội tâm linh là quy hội làm sao? Thưa, quy hội tâm linh là mọi người đồng tu sum họp chung nhau phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu. Đó. Chung họp, sum họp á, nhưng mà nó có một cái điểm quan trọng là chung nhau phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu. À, chứ bây giờ mình chưa có hướng hết về thanh tịnh mà tu á, thì cũng chưa có được, chưa có quyền gọi là quy hội tâm linh. Tại vì quy hội tâm linh là không có động loạn nữa, không có hướng ngoại nữa, là mấy người này thức tâm rồi đó, là tu chỉ có hướng về thanh tịnh mà tu thôi, không còn bị ngoại cảnh thu hút nữa, không hướng ngoại mà cũng không bị cái ngoại cảnh lôi cuốn động loạn nữa. Tất cả đồng như vậy á mới gọi là quy hội tâm linh. Nên nếu mà nói về mặt thế gian á thì chắc mình chưa có cuộc quy hội tâm linh nào. Tại vì mình có hội họp nhưng mà mình đâu có đồng hướng về thanh tịnh mà tu đâu. Cũng người còn động loạn, cũng người còn nghiệp duyên, cũng người còn hướng ngoại, chứ không có đồng hướng về thanh tịnh mà tu. Thành ra cũng chưa có được gọi là cái quy hội tâm linh theo cái định nghĩa này. Em có quy hội nhưng mà chưa có phải là quy hội tâm linh. Nhiều khi thầy có thể đặt một cái tên để quy hội tâm linh để nâng cao cái luồng điển lên. Nhưng mà nếu mà xét về cái mặt mà thực tế thì chưa có được gọi là quy hội tâm linh. Tâm linh là những phần hồn sáng suốt để trở về làm chủ lấy mình đó. Chỉ hướng về thanh tịnh mà tu thôi, không còn hướng về ngoại cảnh, mà không còn bị ngoại cảnh mà lôi cuốn thu hút động loạn nữa thì mới gọi là quy hội tâm linh. Cùng nhau hội ngộ tái thâm tình, rõ lẽ càn khôn một hướng khuynh, duyên đẹp trình trời quy sống động, thanh bình sáng suốt tự mình minh. Đó, cùng nhau hội ngộ tái thâm tình, rõ lẽ càn khôn một hướng khuynh, là mình biết cái càn khôn này là mình chỉ hướng về cái sự thanh nhẹ thôi, hướng khuynh là hướng về thanh nhẹ đó, chỉ có một cái hướng thanh nhẹ đó thôi, cả càn khôn này đều hướng một cái hướng thanh nhẹ đó thôi. Duyên đẹp tình trời quy sống động, à, được cái duyên đẹp của tình trời á thì mới hội tụ lại trong cái sự sống động đó, là tình trời ban chiếu á, là tất cả mọi người đều hướng về thanh tịnh mà, thành ra được cái duyên đẹp là duyên của tình trời đó ban ban chiếu đó, nó mới sống động vậy. Thanh bình sáng suốt tự mình minh là cái cuộc quy hội đó rất là thanh bình, không có cái gì động loạn hết, mà sáng suốt nữa, rồi tự mỗi người tự hiểu lấy mình, hiểu lấy cái sự sáng suốt của mình. Thành ra khi mà mình nghe tới cái chữ quy hội tâm linh đó, là nó cao cho nó không phải thấp được. Nếu mà nói về mọi người bên ngoài sum họp lại đó, thì nó rất là cao. Thấy không? Mới có được cái cuộc quy hội tâm linh này. Còn mình ở dưới thế gian thì mình quy hội chung vui, bắt tay bắt mặt mừng thì có, nhưng mà chưa có gọi được là quy hội tâm linh. Hỏi quy hội tâm linh thì phải quy hội làm sao? Đáp: thưa, quy hội tâm linh thì phải thật phát hành pháp môn mình đã tự chọn, lui về thực chất tự tâm hành, pháp giới khai quân tự tiến nhanh, đời đạo song hành tâm tự thức, duyên lành đạt thức hướng về thanh. Này cũng cao ha. Thưa, quy hội tâm linh là phải thật, là trở về cái thực chất của mình đó, không có gian dối nữa, mình đã thanh lọc rồi đó, thì mình trở về cái sự thật, à, trở về cái thực chất của phần hồn rồi, chất pháp, hành pháp môn mình đã chọn, đã tự chọn. Lui về thực chất, tự tâm hành, lui về thực chất là lui về cái bản chất thật thà của phần hồn ấy. Tự tâm hành thôi, không có xảo trá, không có lường gạt, không có tự gạt mình mà cũng gạt ai, không hại ai. Pháp giới khai quân tự tiến nhanh, pháp giới khai quân là mở về bên trên đó. Mình tiến lên về cái cõi trên điển giới đó, thì nó rất là tiến, rất là nhanh. Đời đạo song hành, tâm tự thức, duyên lành tự đạt, hướng về thanh. Thì lúc đó mình đạt được cái duyên lành đó, mình chỉ hướng về thanh thôi, không có hướng về cái sự động loạn, không có hướng về bên ngoài, không có hướng về cái sự ô trược nặng trược mà động loạn nữa, chỉ hướng về thanh thôi, như là đã thoát lên trên rồi, mới kêu là quy hội tâm linh. Hỏi quy hội tâm linh là phải làm sao? Đáp: thưa, quy hội tâm linh là mọi người đến đó đều hướng tâm về trời Phật. Kể thành tâm tu tiến, hướng tâm lành, giải tỏa mê mù, tự hướng thanh. Quy hội chơn hồn trong thức giác, tâm linh khai triển vạn sự thành. Đó, cái này là cũng là lên cao rồi. Không biết lên cái giới nào ở bên trên ha. Quy hội tâm linh là mọi người đến đó, mà không biết cái chỗ đó là chắc chỗ thanh nhẹ lắm, đều hướng tâm về trời Phật. Không có hướng gì khác hơn là trời Phật rồi. Chắc về chắc cũng tới cõi Phật rồi. Kệ thành tâm tu tiến, hướng tâm lành. Thành tâm tu tiến, hướng cái tâm lành của mình. Giải tỏa mê mù, tự hướng thanh. Mình đã giải tỏa được cái sự mê mù ở dưới thế gian rồi, tự mình hướng về con đường thanh thôi, không có hướng trượt nữa. Cái này chắc chắn là qua điển giới cao rồi. Quy hội chơn hồn trong thức giác, mình trở về với cái chơn hồn của mình trong sự thức giác. À, chắc cũng về tới Phật. Tâm linh khai triển vạn sự thành. Tâm linh là phần hồn được khai triển, chuyện gì nó cũng thành hết. Nó đi cao rồi đó, cũng về tới Phật giới rồi. Cái này còn cao dữ đó. Đó, cái đó là quy hội tâm linh. Hồi đó mình không hiểu quy hội tâm linh là cái gì, bây giờ mình hiểu quy hội tâm linh là nó cao lắm. Cái tâm linh cũng vậy, cũng phần hồn, mà trong phần hồn mà trở về cái ngôi vị của chủ nhân ông rồi mới quy hội được. Tâm linh quy hội cùng chung tiến là trở về cõi cõi Phật, trở lên chỉ hướng về trời Phật mà tu thì cùng chung tiến. Dứt khoát tâm thành trí ý yên. Dứt khoát
Dạ,
tâm thành trí ý yên.
em cũng xin đóng góp.
Dạ.
Thì dứt khoát tâm thành trí ý yên, thì cái đây nói dứt khoát là mình phải dẹp bỏ bớt những cái chuyện trần trược. Mình thường nói là làm những chuyện cần thiết, không làm những chuyện không cần thiết, và mình phải dứt khoát, mình phải dẹp bỏ bớt. Mà tâm thành đây là nói gì, mình phải thành tâm tu sửa cho cái bản thân mình. Cho nên là nãy anh có đọc cái câu đó là tâm linh khai triển vạn sự thành, có nghĩa là mình như vậy mình phải dứt phát thành tâm mình lo tu sửa đi, rồi từ từ cái gì nó cũng sẽ thành. Nhưng mà đây là tâm thành trí ý yên, như vậy là mình có sự thành tâm tu sửa, mình có sự dứt phát rồi thì mình lọt lần cái trần trược của mình, thì từ từ mình có cái sự trật tự đi đến quân bình, đi đến thanh tịnh và sáng suốt rồi. Mình nói cái cách thấp của mình thôi, thì như vậy trí và ý mình sẽ yên, bởi vì mình đâu có còn bị cái sự động loạn ở bên ngoài nó lôi cuốn nữa. Mình nói không lôi cuốn thì nó quá đáng, nhưng mà thật sự mình sẽ được dẹp lần và bớt lần đi, thì mình sẽ có sự thanh tịnh và sáng suốt. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì ở đây là quy hội tâm linh, quy hội cùng chung tiến, là nãy mình nói nó về trên cái cõi cõi điển giới mà trên cao rồi ha. Rồi dứt khoát tâm thành trí trí yên, là cái người mà đã đi tới cái giới thanh nhẹ rồi đó, là cái tâm là đương nhiên phải dứt khoát rồi, thấy rõ rồi, đâu có còn mà để nghĩa là đã dứt cái cơn mê trần rồi. À, mình đã dứt bỏ cái cơn mê trần rồi thì mình thấy rõ rồi, mình đâu có mê nữa, thì đương nhiên phải dứt khoát rồi. đâu có cái gì mà lưu luyến nữa. Mình còn lưu luyến cái chuyện đời là tại vì mình chưa thấy rõ. Còn mà khi mà mình đã thấy rõ ràng thật giả chỗ nào thì mình hãy dứt khoát thôi. Dứt khoát tâm thành trí yên. Trí ý là cũng là nói về phần hồn. Lúc đó phần hồn mình nó yên rồi, nó không còn động loạn nữa. Đi tới cái giới đó là không còn động loạn nữa. Tâm linh mà quy hội được cùng chung tiếng là lúc đó là dứt khoát tâm thành, là trí ý phải yên, phần hồn là đó, tới đó là phải yên thôi, chứ không có cái chuyện gì động loạn khác hết. Không có cái chuyện giả tạm trần trượt nào mà nó lôi cuốn mình được, thấy quá rõ rồi. Đây cái đó là giả rồi, nó đâu có lôi cuốn được. Bây giờ mình còn bị lôi cuốn tại mình còn thấy nó thật, mình còn ở trong trong cơn mê hồn, nó còn ở đang trong cơn mê chưa có tỉnh, chưa có hoàn toàn tỉnh. Có nhiều khi có những giây phút tỉnh thì thấy nó giả thiệt, nhưng mà mình đụng rồi đó mình cũng mê, cũng cơn mê trần. Học hỏi không ngừng uyển chuyển minh.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì cũng như hai cái câu trên anh đã nói rồi đó. Khi mà tâm linh mình được quy hậu về đường tu tiến như vậy rồi đó, thì như vậy là anh đã nói là mình đã được có sự sáng suốt rồi, mình đâu có còn mà cái cuộc đời nó lôi cuốn nữa, cho nên mình đã có sự dứt khoát rồi, mình thanh tịnh, mình thanh nhẹ rồi. Thì như vậy cái trí ý mình luôn luôn lúc nào cũng nằm trong cái sự học hỏi mà uyển chuyển minh. Đây là lúc nào mình cũng cũng được uyển chuyển. Cái từ uyển chuyển này thì em nghĩ rằng cái bài kệ này cũng nói về cái cấp cao của Phật rồi, cho nên nó uyển chuyển này là uyển chuyển của cái phần trên, chứ không phải là cái phần ở dưới cái hạ thấp của cái đời này. Cho nên lúc nào cũng uyển chuyển theo cái muốn để mình lúc nào cũng sáng suốt. Thì như vậy là khi ông đã thành ông Phật rồi, ông chỉ lúc nào cũng học hỏi không ngừng nghỉ, mà ông lúc nào cũng uyển chuyển mọi cái trạng thái nào cũng cũng sáng suốt để ông chuyển hết. Còn đối với mình á, thì mình uyển chuyển đây là tất nhiên trong cái cuộc đời giả tạm này, trong cái bài học cõi thấp của mình, thì mình cũng có cái uyển chuyển như cái mấy cái kỳ trước anh đã nói rồi đó. Thì chữ uyển chuyển này là mình giống như người tu, mình phải là thủy tánh, mình mang cái tánh thủy. Tất nhiên á, dù sao nữa mình cũng phải tìm cái cách để mình uyển chuyển, để mình là lèo lái trên cái con đường tu học của mình không bị đời nó lôi cuốn, mà mình không bị những sự kích động phản động nó cám dỗ mình được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì anh đã nhắc từ cái cao cái thấp rồi đó, thì bây giờ ở đây là cái bài này nó là cao, cái thấp thì mình hiểu rồi đó. Cái cao thì mấy tuần trước mình cũng có học cái chữ uyển chuyển là cái gì rồi, bây giờ mình nhắc lại cho từ từ nó vô ha. Hỏi muốn có sự uyển chuyển thanh cao thì phải làm sao? Muốn đạt tới sự uyển chuyển thanh cao thì phải hướng thượng và niệm Phật nơi trung tâm bộ đầu, thì luồng điển mới giao cảm được với thanh quan của vũ trụ mà uyển chuyển tiến hóa. Như là mình đã trụ được trụ đảnh rồi đó, trụ đảnh nơi trung tâm bộ đầu rồi, mình hướng thượng mà niệm Phật nơi đó rồi đó, là tất cả nó đều gom lên đó rồi, thì lúc đó cái luồng điển mình mới giao cảm được với cái thanh quan của vũ trụ quan. Thì lúc đó mình chỉ có uyển chuyển tiến hóa, chỉ có điển giới, cái điển nó mới là uyển chuyển được thôi, là bất cứ cái trở ngại nào nó cũng vượt qua được hết, nhờ cái điển mà nó liên kết với cái thanh quan của vũ trụ quan nó là mạnh vô cùng. Uyển chuyển thanh cao tự tiến hóa, trí tâm khai triển hiểu gần xa, tâm tư sáng suốt trong giây phút thông suốt chân hồn tự phân hòa đó. Cái sự uyển chuyển này đã đi tới cái sự nhẹ nhàng đó, mà nó đã liên kết được với cái phần mà điển của thanh quan đó, là lúc đó mình sáng suốt mới uyển chuyển được, mà sáng suốt mà nhẹ nhàng mới uyển chuyển được. Thì cái phần điển mình nói tới đó, đó là nó đã sáng suốt, nó nhẹ nhàng rồi, lúc đó nó mới uyển chuyển được. Mà uyển chuyển được là chỉ có tiếng thôi, đâu có gì ngăn cản nó được. Mình đi tới đó là chỉ có học hỏi không ngừng, đụng cái gì cũng học. Mình có sự sáng suốt rồi, thành ra cái gì nó tới với mình cũng học được. Cũng như là mình đọc được cuốn kinh vô tự, không có chữ mà có hình, thấy cái gì cũng học, thấy cái gì cũng hiểu, uyển chuyển, minh. Minh ở đây là sáng suốt. Khi mà mình nghe nói tới chữ minh trong đạo là sáng suốt gì lắm, có chữ minh là nó sáng suốt hơn thường mới gọi là minh. Còn mình ở dưới thế gian này mình không có gọi, không có được gọi là minh. Không? Minh ở đây là sáng suốt dữ lắm mới gọi là minh. Bây giờ vô cái câu đó là mình thấy là toàn là những chữ trên cao, hồi đó mình không hiểu đó, thì mình nói thấp không được. Mà bây giờ á, qua ba cái từ này là mình thấy ở trên không à? Học hỏi mà không ngừng á là thì chỉ có bên trên thôi. Mình ở dưới thế gian mình học mình còn ngừng, mình học mình còn ngừng phải không? Còn mình lên trên á là học hỏi không ngừng, bài gì tới cũng học được, uyển chuyển cũng cao rồi, minh là cũng cao rồi, toàn là cái sự cao không. Tâm thành tự đạt, duyên tình tiến.
Dạ, em cũng xin đóng góp tâm thành tự đạt, duyên tình tiến. Thì cũng như cái câu trên anh nói là cái học hỏi không ngừng là chỉ có công Phật thôi. Thì như vậy mình nói mang tiếng học hỏi không ngừng chứ thật sự
Đúng.
là mình có giải lao, mình có nghỉ mệt.
Có đi
Làm gì
chơi.
làm chắc chắn là mình phải có chứ không phải không có. Cho
Đúng
nên
rồi.
là thành tâm tự đạt thì nói cái câu thành tâm thì mình nói để mình hiểu, để mình biết thôi chứ thật sự mình đâu có thành tâm. Nếu mà mình thành tâm mà tu như Phật giờ ít nhất là mình cũng được 50% của ông Phật rồi. Thì như vậy nói cũng như mà anh với chị đi học ở bên Mỹ giờ ông Phật chạy kêu đầy đường rồi. Cho nên là mình hành đâu có thành tâm đâu mà đâu có tự đạt, thì cái câu này là câu cũng của là ông Phật. Cho nên khi ông thành tâm tu như vậy ông mới tự đạt. Duyên tình tiến, đây là cái duyên tình này cũng như đó là cái duyên này là duyên của trời Phật ở bên trên á. Ông ngộ được cái duyên tình của trời Phật ban chiếu cho ông lúc nào cũng được thăng tiến mãi mãi được tu. Còn đối với mình á là mình mang cái tiếng thành tâm chơi chắc gì được thành tâm được mấy chục phần trăm. Mình á là thiệt nói xin đỡ chứ tiến một bước lùi ba bước à. Cho nên là tu bao nhiêu năm mà mình cũng còn nhiều cái thói hư thật xấu mình cũng chưa bỏ được. Nội cái tự ái, ích kỷ, ghen tuông, hờn giận, rồi mát, rồi này, sân si, coi chứ cũng còn à. Bởi vậy cũng như từng rầu mà em có nói với anh là ví dụ ra đường người ta ghẹo chọc người ta quýnh thì mình là mình có thủ cho nên mình không có sân si. Nhưng mà về nhà đang ngậu con muỗi nó cắn cái là đập cái bẹp cái là muỗi chết liền à. Cái chuyện chút chút nhỏ nhỏ mình tái phạm tối ngày mà mình đâu thấy. Nhưng mà ngầu mình suy xét là coi nội cái chuyện chuyện lớn lao mình không tái phạm nhưng mà chuyện nhỏ 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 chút chút của mình phạm hoài cho nên mình đâu có thành tâm mà đâu mà mình đạt được cái gì. Cho nên là cái chuyện câu này cũng của ông Phật mà bài học từ ổng rày cái bài nào cũng nói về ông Phật không à. Thì nhưng mà thật sự ra thì ông Phật cũng xuống đây cũng có cái giới hạn, cũng có thời gian cho nên ông nói hết đặng để ông đi về. Thì bây giờ ông để lại mình muốn như vậy mình cũng phải lần mò đi theo để mình nghiên cứu, để mình phân tích, để mình học hỏi đi theo. Thì nói cho cái kiếp này mình không đạt thì mình cố gắng thì kiếp sau mình cũng có cái cơ hội để mình trùng tu trở lại. Em xin hết ạ.
Thì nói như anh nói là mình phải mở trí, thành ra không phải là cái đó ông nói chuyện ông Phật mà mình không nghe, mình nói ôi cái chuyện nó cao siêu quá mình bàn tới làm gì, mình đâu có giới tới đâu bàn. Nhưng mà mình trên con đường học hỏi là mình cái gì mình cũng phải học hết, cái gì nó có duyên nó đưa tới với mình là mình phải học, mình không có từ chối cái gì hết trơn á. Mà mình học hỏi cái sự thanh cao vậy á, là mình được mở trí nhiều chứ. Thay vì mình bỏ công mình nghiên cứu chuyện đời á, thì lúc đó nó chỉ bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà bây giờ mình bỏ công nghiên cứu cái chuyện mà ông Phật cũng kể lại cho mình, là cái đó mình được mở trí chứ. Mở trí về những cái cõi thanh nhẹ, nói mở trí về cái chuyện thanh cao. Cái đó nên làm, cái đó trên đường học hỏi và tiến hóa của phần hồn thì nó cần phải học những cái đó. Mà ông Phật đâu phải tự nhiên mà ông để lại mấy cái này cho mình đâu. Ông để lại cho mình là để cho mình nghiên cứu mình học chứ đâu ai để chơi đâu, ông đâu có thì giờ rảnh đâu mà làm chuyện chơi. Xuống đây có mấy chục năm à, ông cố gắng ông làm hết cho mình, cái gì ông cũng làm hết á, bài thơ bài gì ông cũng viết hết, cái gì cũng làm á, bất cứ cái gì ông làm được là ông làm hết cho mình rồi. Như là mình mới thấy là mình may mắn quá đi, mà bây giờ mình không nắm được cái cơ hội này, khi nào mình mới nắm đi, khi nào mình mới nắm, và khi nào mình muốn nắm lại là không có nữa để cho mình nắm, lúc đó mình mới hối tiếc. Nói trời ơi, hồi đó tôi có mấy chục năm ở thế gian, tôi có cái duyên được gặp những cái gì tài liệu của ông trời, ông Phật ông để lại, ông nhắc hết từng ly từng tí mà tôi không thèm học. Bây giờ tôi xuống cái chỗ tăm tối, tôi muốn học một chữ cũng không ai nhắc tôi, muốn nghe một câu cũng không biết ở đâu mà nghe, lúc đó mình mới hối tiếc nè. Còn bây giờ mình làm đúng những cái gì mình cần làm á, thì sau này mình không có hối tiếc. Trình độ nào tới đâu mình sẽ chấp nhận, là tại vì mình đã làm hết rồi. Mình đã làm hết mình rồi, chứ không phải là mình không làm. Không làm á, biết mà không làm á, mới là hối hận. Còn mình đã làm hết rồi, mình chưa được á, thì tại trình độ mình chưa tới thôi, rồi mình tiếp tục. Hai cái khác nhau hay không? Còn mình làm hết cỡ rồi, mình biết được, mình nắm lấy cái duyên đó mà mình không có bỏ nó. Mình làm hết cỡ rồi, nhưng mà mình chưa được là tại vì trình độ mình chưa đủ thôi. Thì mình học tiếp. Nhưng mà cái người mà có đủ điều kiện mà không làm á, thì lúc đó sẽ hối tiếc. Hai cái nó khác nhau. Mình nói em mình đi ra đường á, nếu mà mình đề phòng á, thì người ta chọc mình không giận, mình thi đậu. Nhưng mà mình muốn đề phòng như vậy á, là mình phải niệm Phật thường xuyên. Mình quên niệm Phật một cái là mình bị liệt. Thì mình cũng không có dám ý cái chuyện đó nữa. Cái đây là cái nguy hiểm á. Cái nguy hiểm là mình không có niệm Phật thường. Mình không có niệm Phật thường á, thì cái luồng điểm mình nó ở cái phàm tâm á, ở ngoài nó tấn công bằng ngũ hành á, một là kim mộc gì đó nó tấn công vô là mình dính liền, cái luật nó như vậy. Mà mình muốn không dính á là mình lúc đó mình phải niệm Phật, mà mình ra ngoài mà mình phải luyện làm sao mà niệm Phật không ngừng nghỉ, chứ mình sơ hở một cái là bị liền. Chỉ cần nó phóng một cái điển ngũ hành gì vô là mình dính liền, mình phản công liền. Coi vậy chứ không có dễ đâu nha, đừng có ý cái chuyện đó nha. Mình biết nhưng mà mình không có đề phòng, là mình đâu có đề phòng 24 trên 24 đâu. Mình đi ra ngoài nhiều khi mình đâu có niệm Phật, thì mà bị tấn công mà kích động một cái là mình dính liền á. Thành ra cái con đường tu này nó khó chứ không phải dễ. Khó là lúc nào mình cũng phải đề cao cảnh giác, lúc nào cũng phải đề phòng, mà đề phòng là chỉ có niệm Phật thôi à. Là mình niệm chưa được mà mình cần phải đi ra ngoài thì lúc đó phải coi chừng. Nguy hiểm lắm à, rất gì chơi á. Thì bây giờ cái chữ duyên tình á, ông thầy ông dùng á, có khi là cao có khi thấp. Cái duyên tình không á nha, còn duyên tình đẹp á là chắc chắn là của nói về ông trời rồi, cái đó là khỏi nói phải không. Duyên tình đẹp là chỉ có ông trời thôi. Duyên tình thanh nhẹ, duyên tình đẹp á là sao, là chỉ có ông trời thôi, cái đó dễ. Bây giờ mình ôn lại luôn ha. Hỏi duyên tình đẹp là sao? Thưa, duyên tình đẹp chỉ có duyên tình của trời đất, là thanh cao và tốt đẹp, lúc nào cũng tha thứ và hỗ trợ cho nhân sinh. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, không bao giờ than thở và lúc nào cũng phục vụ tận tình trong cõi mưu sinh. Muốn gì được nấy tùy theo mọi khả năng của hành giả trên mặt đất này. Kệ sống còn tính toán lay quay động, chuyển tiếp khai thông tự tiến vòng. Phù sanh cõi tạm nay thức giác, bình tâm học hỏi chẳng cầu may. Đó, thì tình đẹp thì lúc nào ông trời ông cũng giúp mình á, muốn gì cũng cho cái đấy tùy theo khả năng của mình ha. Nhưng mà sống còn á, thì lúc mà mình còn sống ở đi thế gian á, lúc nào cũng tính 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 toán lay quay động, mình lay quay trong cái chữ động loạn thôi à. Chuyển tiếp khai thông tự tiến vòng, phù sanh cõi tạm nay thức giác. Thì bây giờ mình hướng về cõi trên á, mình mới thấy rõ cái cõi này là cái cõi phù sanh, cõi tạm. Nay là mình thức giác rồi, mình không có mê nữa, bình tâm học hỏi chẳng cầu may, là xuống ở thế gian mình biết xuống đây để học hỏi và tiến hóa thôi, không có cần cầu may, không có còn tham lam. Mà còn tham lam đi cầu may không, bây giờ chỉ biết bài nào tới thì cũng phải học thôi, học để trở nên sáng suốt thức tâm, cho nên không có cầu may nữa, mà cầu cho được sáng suốt. Muốn cầu cho được sáng suốt là phải học, phải sửa. thì nó mới sáng suốt thôi, chứ không có cầu may. Còn cầu may thì cũng không được. Bài học tới là phải học, ông trời ông sắp là không có sai một ly, tất cả là nằm trong định luật nhân quả. Thành ra cái gì mình hôm nay là do kiếp trước mình đã gây, thành ra không có cầu may mà cầu cho sáng suốt để thoát. Đó là duyên tình đẹp, duyên tình thanh nhẹ nữa. À, có duyên tình đẹp mà có duyên tình thanh nhẹ nữa. Hỏi duyên tình thanh nhẹ chỉ có tương ngộ trong điển giới và không xa lìa, có phải không? Đáp: thưa, giải bỏ thăng hoa chỉ có trụ tiến và hòa hợp tương thông, gọi là thức hòa đồng phát triển vô cùng sống động. Cái đó là thành ông Phật rồi đó. Thức hòa đồng phát triển vô cùng sống động, mình nghe thấy cái chữ đó là mình thấy ông Phật rồi. Kể chẳng còn trong ước ngoài mong ngộ, không có ước mong vậy, con người thanh tịnh rồi không có ước, không có trong ước mà ngoài mong nữa, không có ước mà cũng không có mong nữa, mà tự nhiên nó ngộ. Chỉ có tâm tu sớm gặp Bồ, chỉ có tâm tu vậy thì tự nhiên nó tương ngộ thôi, chứ cũng không cần ước mà cũng không cần mong mà nó cũng gặp. Đường đạo quân bình trong thức giác, là có một Phật nữa thấy không, đường đạo mà quân bình rồi á thì chỉ có thức giác thôi. Thức giác là quân bình, là thức giác là nó không Phật. Bình tâm học hỏi niệm Nam Mô, bình tâm cũng là ông Phật nữa. Bình tâm học hỏi niệm Nam Mô, lúc đó ông chỉ còn 6 chữ thôi, Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cái đó là kêu bằng duyên tình thanh nhẹ đó, là ông Phật gặp ông Phật. Ông Phật gặp ông Phật là duyên tình thanh nhẹ đó. Thấy không? Ông Phật gặp ông Phật là duyên tình thanh nhẹ. Giờ mình đọc một bé tám, bây giờ mình càng thấy rõ ông nói chuyện ai mình thấy hết rồi, không có bị mà lẫn lộn người xưa nữa. Duyên tình thanh nhẹ rồi, bây giờ mình học cái duyên tình đẹp rồi, mình học rồi phải không, duyên tình thanh nhẹ mình học rồi phải không. Bây giờ đi tới cái duyên tình thường, duyên tình thường con thầy không nói làm sao, có khi nói về cõi nặng, có khi nói về cõi nhẹ, cái đó tùy ha. Rồi mình đọc tiếp: duyên tình tan vỡ đạt tình siêu là làm sao. Câu này là cũng là một trong những cái chân ngôn của ông thầy đó. Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu là làm sao, câu này bạn đạo trả lời được.
Em xin có ý anh bảo,
Ừ.
thì em nói theo cái hiểu của em thì đây là nói duyên tình tan vỡ, thì nói là cái duyên tình của cái thế gian này đó nó bị tan vỡ. Nhưng mình nếu nói cái vế thứ hai đạt tình siêu, tất nhiên là khi mình đã quay lại trên con đường tu thì mình đạt được cái tình siêu là tình của trời Phật á.
Ừ.
Thì cái này em có nghe cái thầy có nói, cũng như là một cái bạn đạo nào, là cái gia đình bị tan vỡ, vợ chồng bị, đại khái là nói là thôi nhau đi, thì cái vị này cũng bước trong con đường đạo, thì thầy mới nói cái câu đó là duyên tình tan vỡ mà đạt tình siêu. Tất nhiên cái tình nghĩa ở thế gian này chồng vợ đã bị gãy đổ rồi, mà mình thức tâm mình bước vào con đường tu thì mình đạt được cái duyên của trời Phật, cái duyên tình siêu. Em xin hết, không biết đúng không thì nhờ anh giải thích của tụi em nghe học. Dạ, cảm
Thì
ơn.
cái duyên tình đó là ở thế gian đó là tạm, nó là tạm, mà nghĩa là nó có tụ nó có tan. Khi mà nó tạm đó, nó có thành mà nó có rã, tại vì nó là tạm mà, bản chất của nó là tạm mà. Tất cả những cái duyên tình ái giữa nam nữ ở thế gian đó, đều là tạm hết, chỉ có một thời gian rồi nó không còn nữa thì nó phải tan vỡ. Nó van gỡ có nhiều cách tan vỡ. Một là hai người không hợp nhau nữa ly dị. Hai là người đi trước người đi sau. Người phải đi trước người đi sau thì nó cũng tan vỡ hay đâu còn nữa. Thấy không? Người chết trước người chết sau. Người đi người kẻ ở, người đi là vậy đó. Sanh ly tử biệt. Cái đó là cái định luật. Thì nó một ngày nào nó sẽ tan vỡ. Mà khi mà nó tan vỡ rồi á, mình phải đổi cái chiều hướng, mình thức tâm, mình thức tâm mình thấy cái đó là duyên tình, nó tạm, nó không có trường cửu, mà mình phải đổi cái hướng mình tu á thì mình mới đạt được cái tình siêu. Còn nếu mà mình duyên tình mình tan vỡ, mình đi tìm cái duyên tình khác á thì không có bao giờ đạt tình siêu á, đâu có quay đầu lo tu đâu, mình không có thức tâm. Khi mà mình thức tâm rồi, mình biết là cái duyên tình này nó là tạm, hồi đó mình chưa tu mình bị dính vô rồi, mình chưa hiểu đạo, dù cho có tu mà mình chưa hiểu đạo thì cũng bị dính. Nhưng mà mình dính vô rồi á, là mình tại lúc đó mình không có đủ cái khả năng mà để vượt khỏi thì mình phải dính vô rồi. Bây giờ mình phải học, mình học đến nó tan vỡ thì mình phải thức tâm. Thức tâm là nói là cái duyên tình ở thế gian là nó tạm bợ, nó không có trường cửu. Thấy đẹp vậy chứ nó tan vỡ lúc nào mình không hay, cái đó mình không có nắm được. Nó tới thì mình thấy, nhưng mà nó tan vỡ lúc nào mình không biết. Mà muốn đạt được cái tình siêu á là phải tu tới vô cùng mới đạt được tình siêu. Thì ở đây thầy nói: đáp, thưa, duyên tình tan vỡ, hành tu để tự cứu, ngộ pháp chân tâm. Ngộ pháp chân tâm, ngộ pháp chân tâm, duyên tình đang được phát triển tới vô cùng, đạt toàn giác và toàn tịnh, và dễ dứt khoát hơn. Đi tới toàn giác và toàn tịnh là chỉ có ông Phật thôi, cho nên là ai mà làm được cái này, cái tình này mới thiệt sự là siêu á. Siêu là nó không phải là phàm nữa, tình này là chỉ có ban bố cứu độ thôi à. Cái tình siêu là tình của ông Phật á, ban bố cứu độ thôi chứ không phải là cái tình gì khác hơn. Kệ: nguyên nguyên chân giác điển thâm tình, học hỏi không ngừng tự giác minh nữa. Học hỏi mà không ngừng chỉ còn Phật thôi, tự giác minh nữa là sáng suốt như Phật. Nguyên nguyên chân giác cũng đã cao rồi ha. Điển thâm tình, học hỏi không ngừng tự giác minh. Học hỏi mà không ngừng là chỉ có cõi trên của Phật giới thôi. Tự giác minh, tự hiểu, tự sáng suốt, trí tuệ khai minh, duyên tự thức, trì tâm tu luyện, rõ hành trình. Đó, cái này là chỉ có tình siêu là cái tình của ông Phật thôi. Rồi. Hỏi: duyên tình xa vắng tại vì sao? Thưa, duyên tình xa vắng vì thiếu đức tin, không tiến bước nổi. Kệ: duyên tình xa vắng, thiếu niềm tin, thù hận lân la, khổ bực mình, rắc rối, tình người không phát triển, niềm tin biến mất, hại chính mình. Cái duyên tình này thì nó cũng hơi cao chút xíu rồi đó, tại mình mất cái niềm tin đó, cho nên mình không có được cái duyên tình này. Thiếu đức tin đó, thành ra mình không có kết nối được với cái duyên tình của trời Phật. Duyên tình này nó cũng hơi khá cao rồi. Duyên tình tái hợp là sao? Đáp: thưa, duyên tình tái hợp là tùy theo sự chuyển động của bề trên. Tái hợp chân tâm tự tiến tùy, nguyên do hội tụ chuyển tâm trí, quy hồn, quy vía không còn động, giải tỏa phiền ưu tự giác tri. Duyên tình ở đây là nói về cái tái hợp giữa hồn và vía đó, cũng là một cái duyên tình. Cái đó là cũng khá cao ha, duyên duyên mà cái hồn vía gặp lại là cũng là cao rồi. Duyên tình rắc rối là sao? Đáp: thưa, duyên tình rắc rối là kẻ động người tịnh. Kẻ động tịnh bất thường gieo khổ nạn, trí tâm không ổn chẳng khai mà, thực hành không tốt tâm không yên, học hỏi không thành tự cảm phiền. Cái đằng kia học hỏi không ngừng, cái này học hỏi không thành là biết ở dưới rồi ha. Cái học hỏi không ngừng, còn cái này là học hỏi không thành, tự cảm phiền buồn thôi à. Học cái gì cũng không học nổi, bài gì tới cũng không, trả bài không thông, cho nên mới cảm thấy phiền à, cái khó khăn nó tới phiền. Cái này là duyên tình rắc rối là ở dưới ha. Duyên tình này cũng có là duyên tình, nhưng mà duyên tình rắc rối. Hỏi: duyên tình là sao? Thưa, duyên tình là giàu tình cảm. Trí tuệ phân minh đường xích đạo, khai thông chân giác tự hòa mình. Hành tâm tu luyện rõ hành trình tiến hóa phần hồn duyên trời độ. Cái duyên tình này là nói về cái duyên tình cao nè, là giàu tình cảm, là yêu thương á, tha thứ và yêu thương á. Tại trong bài kệ nói rằng là chuyện cao không à, trí tuệ phân minh đường xích đạo, cái luồng điển mà nó khai thông lên tuốt ở trên, khai thông chân giác tự hòa mình, thành tâm tu luyện rõ hành trình tiến hóa phần hồn duyên trời độ. Nói gì bên trên, cái duyên tình mà nói về bên trên. Hỏi duyên tình là sao? Thưa duyên tình do trời đất độ. Kệ tình đời mở rộng chiếu nơi nơi, pháp giới muôn quân chuyển thân hình, khai tâm mở trí tự mình minh, quý mến trời xây tình, quý mến tình trời xây dự tiến. Đó, cái duyên tình này nó cũng cao. À, cái duyên tình đó, cái cao ha, nãy giờ cũng có mấy cái cao, có mấy cái thấp. Duyên nào phải khổ? Thưa duyên tình nam nữ là phải khổ. Duyên tình nam nữ là phải khổ. Duyên tình lận đận phải làm sao? Thưa duyên tình lận đận thì phải dứt khoát thì mới có cơ hội tu tiến về phần tâm linh. Nếu không chịu dứt khoát thì suốt kiếp chẳng tu đến đâu cả, chỉ có hại đến tâm thân, cuối cùng là khổ mà thôi, đắm chìm trong dục vọng và không lối thoát. Cái này duyên tình ở dưới thấp nè, duyên tình lận đận nè, duyên tình thất tình lận đận lao đao á đó. Đó thì cái duyên tình nó có hai phần ha. Một phần nếu mà nói về thế gian á là duyên tình rắc rối, duyên tình lận đận. Còn mà nếu mà nói về duyên tình không á thì nói về cái cõi ở bên trên thanh nhẹ. Thì ở đây thầy nói là tâm thành tự đạt, duyên tình tiến đó, thì cái này là ở trên rồi, không phải mà cái duyên tình lận đận như mà mình nghĩ phải không. Tâm thành tự đạt, cái này phải đạt tới, là phải tu, cố gắng tu mình mới đạt được cái duyên tình này, chứ không phải tự nhiên mà nó tới đâu, không phải do nghiệp quả mà nó tới đâu. Thành ra cái duyên tình này nó cao, duyên tình nó kết nối với lại cái tình trời tình Phật đó, mới kêu là cái duyên tình tiến như vậy. Tâm thành tự đạt, duyên tình tiến là cái duyên tình thanh cao nó mới tiến không, chứ không phải là cái thấp đó. Mình phân tích vậy đó mình mới hiểu rõ, chứ nói duyên tình không mà mình nhiều cái mình đâu biết, mình tưởng là duyên tình ở thế gian lận đận lao đao thì phải rồi, cái đó đâu có tiến, cái đó là lùi chứ đâu có tiến. Không thông thì nó lúc nào nó cũng học hỏi, không thông thì lúc nào nó cũng phiền hết, còn học hỏi không ngừng lúc nào nó cũng tiến hóa ha. Khi mà mình thấy học hỏi không ngừng là nó có chuyện tiến hóa, còn học hỏi mà nó không thông thì nó kẹt. Thì rõ giờ mình phân tích mấy cái câu viết của ông thầy nữa, mình biết cái tình huống nó đi tới đâu. Rồi bây giờ câu thứ nhất, hỏi mặt mày xấu xí tại sao? Đáp: thưa mặt mày xấu xí do tâm không lành, trí không minh hay sân si và vọng động. Kệ tâm không phát triển, trí không lành, keo kiết bận lo mất điển thanh, tạo động cho mình làm sao tiến, mặt mày xấu xí lại càng ganh. Đó, thành ra đây ông thầy cũng nói tại sao mà cái mặt mình nó xấu xí, là do cái tâm của mình. Mặt mày xấu xí là do cái tâm không lành, trí không minh, cái tâm mình nó không lành mà cái trí mình không có sáng, cho nên mình dễ bị cái sự động loạn trần trược xâm lấn, làm cho mình sân si vọng động. Thành ra cái mặt mình nó thể hiện lên cái mặt tướng do tâm phát là vậy đó. Kệ tâm không phát triển, trí không lành, cái tâm mà không có phát triển lớn rộng ra thì cái trí nó cũng không lành, nó trần trược keo kiết bận lo mất điển thanh, cái tâm nhiều khi cũng keo kiết không có chia sẻ cho ai hết, cái gì cũng ôm cho mình, thành ra tạo thành cái tánh keo kiết bận lo, muốn còn mà sợ mất cho nên phải lo, thành ra mất hết cái điển thanh này, không có điển thanh được. Tạo động cho mình làm sao tiến, mặt mày xấu xí lại càng ganh. Khi mà mình tạo động cho mình đó, là mình không bao giờ tiến được. Mặt mày nó thể hiện cái sự xấu xí, thêm cái tánh ganh ghét, tất cả là do cái tâm xấu nó hiện ra trên cái mặt. Câu số 2 hỏi: vui hành trong thanh tịnh thì phải vui hành làm sao? Đáp: thưa, vui hành trong thanh tịnh tức là thực hành pháp môn giữa đêm khuya thanh vắng, trong lúc trời đất thông khai, vạn vật an bình. Khai thông trí tuệ một thân hình, thức giác tâm tu hướng địa linh. Cách cảm thần giao duyên tình đẹp, quy nguyên diền mối triển hành trình. Đó, vui hành trong thanh tịnh là mình lựa cái giờ tí thông khai, trong lúc mọi vật vạn vật đều an bình mình tu, hướng về sự thanh tịnh mà tu là vui hành trong thanh tịnh. Khai thông trí tuệ một thân hình thì mượn cái giờ đó để mình tu, mình giải, để khai thông cái trí tuệ của mình càng ngày nó càng sáng suốt hơn. Thức giác tâm tu hướng địa linh, thức giác là cái tâm mình lo sửa, hướng về cái địa linh, hướng về cái đất của tâm linh, hướng về địa linh. Cách cảm thần giao duyên tình đẹp, khi mà mình thanh nhẹ rồi á, mình mới cách cảm thần giao được. Hai cái luồng điển ở trên nó giao cảm với nhau á, thì dưới này mình biết, cho nên kêu bằng thần giao cách cảm. Hai cái luồng điển phải trên cao hết thì lúc nó mới giao cảm với nhau, thì dưới này mình biết. Duyên tình đẹp là duyên tình của trời vật, chúng ta trời vật chuyển cho mình cái gì để mình nhận được, kêu bằng cách cảm thần giao duyên tình đẹp. Quy nguyên diền mối triển hành trình, quy nguyên diền mối mình trở về bên trên đó, thì cái hành trình của mình nó càng ngày nó càng phát triển. Hỏi: sự tiến triển của tâm linh là sao? Đáp: thưa, sự tiến triển của tâm linh là thanh tịnh tiến tới giải giới sáng suốt. Kệ: minh tâm giải tiến phân minh độ, khai thác tâm linh giải nắm mồ. Cơ đạo không còn trong bỡ ngỡ, thành tâm tu luyện niệm Nam Mô. Sự tiến triển của tâm linh là thanh tịnh tiến. Đó, giờ nãy mình hiểu rồi, cái tâm linh là trở về với cái chủ của phần hồn, chủ của bản thể rồi đó, thấp nhất là cỡ đó rồi. Là tiến triển là chỉ có tiến về thanh tịnh thôi, tới giải giới sáng suốt. Giải giới là cái gì? Có ai còn nhớ giải giới là sao không?
Dạ, cái từ giải giới này là tất nhiên mình giải từ cái giới này để mình đi cái giới khác, cũng như từ cái giới thấp đi lên giới cao, từ cái giới trần trược mình đi lên giới thanh nhẹ. Dạ.
À, nên là mình không còn cái gì mà nó ngăn cản mình nữa, đi tới đâu là mình giải tới đó, thì nó không còn cái gì ràng buộc mình nữa, không còn ranh giới nữa, kêu bằng giải giới, đi tới cái giới nào mình cũng giải hết. Giải giới đó thì bây giờ đi giải giới là càng ngày càng đi lên cao, không có bị giới hạn nữa, tới cái giới nào mình cũng giải được hết. Giải giới sáng suốt, giải giới là càng ngày đi tới cái cõi sáng suốt. Minh tâm giải tiến phân minh độ, minh tâm là cái phần hồn nó sáng suốt, nó giải cho tiến lên. Phân minh là phân ra một cách sáng suốt, độ là giúp đỡ. Khai thác tâm linh giải nắm mồ, khai thác cái phần hồn sáng suốt của mình đó, là giải cái nắm mồ. Nắm mồ là nó chôn hết á, nó lấp lại hết á, kêu là nắm mồ. Giải không còn cái nấm mồ là không có cái gì che lấp mình được hết. Cơ đạo không còn trong bỡ ngỡ, cái sự mà khổ cực ở trong đường đạo nó không còn nữa, không còn ở trong sự bỡ ngỡ nữa. Thành tâm tu luyện niệm Nam Mô, thì lúc đó là chỉ có lên trên là chỉ có niệm Phật thôi chứ không làm gì khác hơn, chỉ có một nghề, nghề đó mình đang luyện ở đây mà sao lên trên là chỉ có luyện thôi, Nam Mô thôi chứ không làm gì hết, chỉ có sáu chữ thôi, không còn ôm cái gì khác hơn. Câu số 4 hỏi: duyên đạo duyên đời nằm ở đâu? Đáp: duyên đạo và duyên đời nằm ở chỗ tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Muốn không thành Muốn không thành tự nhiên tương ngộ và đạt được. Muốn không thành tự nhiên tương ngộ và đạt được. Cái đó là khi mà mình có cái duyên đời duyên đạo á, là tự nhiên nó thành à. Mình muốn á, thì nó không thành, nhưng mà để tự nhiên á, nó tương ngộ và nó đạt được. Tự nhiên là mình gặp được và tự nhiên mình đạt được. Cái đó là cái tự nhiên đó. Cho nên người tu thiền tâm thức buông bỏ và thả lỏng thì tự nhiên sẽ có cơ hội tương ngộ. Thì mình lúc đó mình không có cần mà phải lo, không cần phải ấm ướt, không cần phải mong. Để nó một cách tự nhiên vậy đó, thì tự nhiên nó tới ngày nó đúng duyên nó đã tương ngộ à. Còn nó hết duyên nó phải rã. Cái luật nó vậy. Ở dưới thế gian này cũng vậy. Có người mình gặp được, có người mình gặp được lâu, có người mình một gặp một thời gian ngắn là phải xa thôi. Cái đó là cái duyên. Cái duyên mà cái ông trời cũng sắp cái duyên lại gì, gặp nhau là cũng phải có sự trao đổi, học hỏi tiến hóa chung với nhau thì mới cho gặp. Còn mà gặp nhau mà không có đi con đường nào chung hết đó là nó không gặp. Cho nên mình thấy trong cuộc đời mình nó có những người bạn mình gặp rồi mình không gặp nữa, mất tích luôn. Có người mới đây mình gặp lại, nhưng mà có người đi chung đường với mình một thời gian lâu, có người một thời gian ngắn rồi nó cũng phải chia tay, cũng phải đi đường khác à. Tự nhiên nó rã vậy thôi. Cái đó là cái duyên. Duyên đời, duyên đạo nó cũng ra trong đó thôi. Đời cũng vậy mà đạo cũng vậy thôi. Duyên bạn đời cũng vậy. Bây giờ mình ráng mình tu là duyên đời nó từ từ nó cũng xa lánh. Nó thấy không còn đúng một cái chiều hướng nữa thì tự nhiên không hợp nữa đó. Không có cái thấy gì mà để chia sẻ nữa, tự nhiên từ từ nó rã ra, nó giãn ra, nó đi mất rồi nè. Ngộ lắm. Mình ráng mình tu cái luồng điểm mình mà lên một cái là tự nhiên nó đổi hết, bạn bè dưới thế gian nó đổi hết. Thực hành chú trọng niệm Nam Mô. Khi mà mình nói tới thực hành là phải chú trọng cái việc niệm Phật. Đại hội chung vui gặp được Bồ. Đại hội chung vui là mấy cái đại hội mà chung vui gặp được những người bạn của mình, là gặp được Bồ. Trí tuệ không ngừng chuyển thức vô. Cái trí tuệ của mình đó, nó phải sáng suốt đó, thì nó không ngừng chuyển thức vô. Càng ngày nó càng đem cái sự thức tâm vô. Bình tâm thanh tịnh dựng cơ đồ. Mình giữ cái sự bình tâm và thanh tịnh đó, mình mới xây dựng được cái cơ đồ tâm linh. Hỏi đạt thanh đạt hòa là đạt làm sao? Đáp: đạt thanh đạt hòa là chung hành chung tiến. Kệ: thức giác tâm tu cảm thấy hiền, bình tâm thanh tịnh cảm rất yên, thành tâm thức giác duyên độ tiến, cùng tu đồng tiến tự vượt xuyên. Đạt thanh đạt hòa là chung hành chung tiến thì lúc đó mới kêu là đạt thanh đạt hòa. Mình có thanh mình mới dễ hòa. Cái là hai bên là chung hành chung tiến, kêu là đạt thanh đạt hòa. Thức giác tâm tu cảm thấy hiền. Khi mà mình thức giác cái tâm mình lo tu á, thì lúc đó mình trở thành người hiền. Mình không còn hung dữ nữa, không còn hơn thua, không còn tranh chấp, không còn ganh ghét. Mình là trở nên một người hiền. Thế là mình thức giác, mình sửa cái tâm mình là bắt buộc phải trở nên một người hiền. Người hiền tu mới thành Phật. Người dữ tu không có thành Phật đâu, phải trở nên hiền. Hiền thì dễ tu hơn. Thì lúc đó cái tâm mình tự nhiên nó hiền. Nó bớt tranh chấp hơn thua chuyện đời nữa thì tự nhiên nó hiền lại. Bình tâm thanh tịnh cảm rất yên. Lúc đó mình giữ cái sự bình tâm thanh tịnh thì lúc đó cái tâm hồn mình nó yên. Đâu có mưu mô tranh giành gì đâu mà nó bất yên. Lúc nào cũng buông bỏ tha thứ và thương yêu thì lúc nào cũng yên. Chuyện gì tới cũng giải được. Thành tâm thức giác duyên độ tiến. Mình thành tâm á, thì mình thức giác á, thì mình hưởng được cái duyên của bề trên độ cho mình tiến. Cùng tu đồng tiến tự vượt xuyên. Mấy người nào cùng tu cùng tiến á, đồng tiến á, là mình cùng dùng một cái chí hướng, chỉ là tu sửa thôi, không có hướng về cái sự tranh chấp động loạn nữa. Trong đạo cũng vậy, không có hướng về cái sự tranh chấp động loạn nữa thì mới vượt xuyên qua những cái trở ngại ở bên trên. Hỏi trí phát tâm linh tiến là sao? Thưa, đáp. Thưa, trí phát tâm linh tiến là mỗi mỗi của mỗi nội tâm, nội tạng đều phát triển đồng đều, an yên và thức giác. Kệ quy nguyên diền mối giải tâm phiền, chuyển hóa hướng không sống thật yên. Quỷ đạo chân hồn thanh giới tiến, bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên. Trí phát tâm linh tiến, khi mà cái trí mình nó phát, nó mở ra đó, thì cái tâm linh là phần hồn mình nó tiến. Mỗi mỗi của nội tâm nội tạng đều phát triển đồng đều, an yên thức giác. Ở khi mà đó rồi, khi đó là khi mà cái trí phát tâm linh tiến á, là phần hồn mình tiến á, là nội tâm nội tạng của mình á, đều phát triển đồng đều á, rồi như là nó phát sáng hết rồi đó, thì lúc đó mình chỉ có an yên và thức giác thôi. Lúc đó chỉ có an yên và thức giác thôi, lúc càng ngày nó càng mở thôi, tại vì mình đã làm xong cái dọn dẹp xong cái tiểu thiên địa của mình, cái tiểu thiên địa mất trật tự động loạn của mình đã giải quyết rồi á. Giải quyết cái trận đồ đó rồi đó, thì tự nhiên đi tới an yên rồi, trở về làm chủ trụ đảnh nơi trung tâm bộ đầu thì có an yên thôi à. Quy nguyên diền mối giải tâm phiền đó, mình trở về cái đỉnh đầu của mình à. Trước tiên là mình tới đó là mình giải hết cái tâm phiền, cái chỗ đó cái chỗ thanh tịnh nhất, cái chỗ nào mà động loạn đem lên đó giải quyết là nó thanh tịnh hết, sáng suốt hết, thông suốt hết, chuyển hóa hướng không sống thật yên. Từ đó đó mình chuyển từ trung tâm bộ đầu, mình chuyển hướng hướng về không, thì sống thật là yên, là không có gì mà nó làm cho mình động loạn nữa. Cái lúc đó là mới thật sự là yên, giờ có chuyện gì tới cũng là yên thôi. Quỷ đạo chân hồn thanh giới tiến, quỷ đạo chân hồn là cái đường đi của phần hồn, chân hồn ở bên trên ở thanh giới thì lúc nào nó cũng tiến. Bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên, mình giữ cái sự bình tâm và thanh tịnh thì cái nào mình cũng vượt qua được hết, kêu là tự mình xuyên. Hỏi do đâu cảm thức sự chú trọng của bề trên? Đáp: do sự dày công tu tiến sẽ tự cảm thức được sự chú trọng thanh nhẹ của bề trên. Có tiến mới có hòa thì mới thấu triệt. Kể thành tâm thanh tịnh tự phân xuyên, cảm thức tâm tu tự nói liền rõ rệt, tâm người không động loạn, tùy duyên phát triển cảm giao liền. Đó, làm sao mà mình cảm thức được cái sự chú trọng của bề trên, là bề trên ban chiếu cho mình đó, là do mình dày công tu tiến thì lúc đó mình mới cảm thức được cái sự chú trọng thanh nhẹ của bề trên, nghĩa là cái những cái gì mà thanh nhẹ mà bề trên ban cho mình đó, mình mới cảm nhận được. Nếu mà mình không có trụ đảnh ở trên trung tâm bộ đầu đó, thì mình không có tiếp thu được cái gì hết, mà mình trụ đảnh ở đó 24 trên 24 rồi đó, mình mới tiếp thu được, thì mình mới cảm thức được cái sự thanh nhẹ mà bề trên ban xuống cho mình. Có tiến mới có hòa, mình tiến lên đó, thì mình mới hòa được với cái thanh điển ở bên trên. Có hòa với bên trên đó, thì lúc đó mình mới sáng suốt thật sự và mình thấu triệt hết mọi sự việc. Đúng không? Có tiếng mới có hòa mới thấu triệt, hòa với bên trên là mình hiểu hết à. Kể thành tâm thanh tịnh tự phân xuyên, thành tâm tiến trong sự thanh tịnh, cái gì mình cũng phân ra được, mình cũng xuyên qua được, cũng thông suốt, cũng vượt qua được. Cảm thức tâm tu tự nói liền, cảm cái tâm tu mình cảm thức được, mình nói liền với cái điển bề trên. Rõ rệt tâm người không động loạn, thì lúc đó mình biết rõ tâm người ta thì mình không có động loạn, mình không có chạy theo, mình không có để cho nó làm cho mình động loạn nữa. Tùy duyên phát triển cảm giao liền, tùy lên tới trên nó tùy duyên mình phát triển, lúc nào mình cũng cảm giao được như bên trên. Rồi bây giờ mình đọc một bài thơ của thầy đi ha. Thơ tuần này là Cảnh đời. Cảnh đời là cái gì? Cảnh đời là bãi trường thi, xanh xanh quá quá tùy nghi tiếng. Mình thấy rõ là ở dưới cảnh đời này xuống đây học hỏi, và tất cả những cái gì khó khăn mình gặp là thi hết, thi coi mình có đủ thanh tịnh, coi mình có hết mê chưa, cho mình giải mê chưa, mình thanh tịnh chưa. Thành ra những cái bài học nó khó khăn nó đến với mình là cái đó là thi, cho nên cảnh đời thì không khác nào là cái bãi trường thi. Tại mình xuống đây là mình nhập khóa mà, mình vô lớp học, vô lớp học thì phải có thi, có thi thì cũng có phải tới lúc mà phải mãn khóa. Thì thầy nói tới lúc mãn khóa rồi mình muốn ở lại trường nó cũng đuổi mình ra, nó đâu có cho mình ở rồi, đúng không? Thành ra ai xuống đây cũng có một khóa học dài hay ngắn tùy theo cái duyên nghiệp, luật nhân quả và cái sự tiến hóa của mọi người. Mình học mình thi, tới lúc mãn khóa rồi thì trường nó cũng đuổi mình ra, mình phải đi, mình không có xin chuyển hàng được. Cảnh đời là bãi trường thi, xanh xanh quá quá tùy nghi tiến, tùy theo cái hoàn cảnh mà mình tiến hành ha. Vạn linh ước nguyện đạt thành, không sao giữ được của dành thế gian. Vạn linh sống ở dưới thế gian á, là cái cõi trường thi mà không hiểu á, lúc nào cũng ước nguyện là đạt được đủ thứ ở thế gian, tình tiền duyên nghiệp cái gì cũng muốn dồi dào hết. Vạn linh ở dưới thế gian ai cũng nguyện đạt được cái đó, ai cũng muốn làm giàu, ai cũng muốn có của cải, ai cũng muốn có tình duyên đẹp, nhưng không sao giữ được của dành thế gian. Nhưng mà rốt cuộc á, mình cũng không có giữ được những cái của mà mình giành được ở dưới thế gian. Cái luật trời nó vậy mà, ra đi là phải hai bàn tay không, xuống đây hai bàn tay không, vô trường học nhập khóa với hai bàn tay không, thì lúc mãn khóa ra đi cũng hai bàn tay không. Tất cả những cái gì của trường là phải để lại cho trường, là của thế gian là phải để lại cho thế gian. Những cái gì ông trời ông cho mình mượn trong lúc mình đang học, mà học xong là phải trả lại hết. Cái luật nó như vậy, không có ai mà chối cãi được. Ra đi mãn khóa là hai bàn tay không, không có ôm gì hết. Tình tiền duyên nghiệp không có ôm gì theo được hết đó. Chỉ có ôm cái sự sáng suốt mà mình học hỏi về đạo thì mình mang theo với mình, cái đó là hành trang nó đi theo mình. Còn những của mà ở thế gian á, mình giành được ở thế gian nó cũng phải trả lại, dành chi cho nó mệt vậy. Mỗi ngày mỗi cảnh mỗi màn, chàng nàng xây dựng chàng nàng ra đi đó. Mỗi ngày mỗi cảnh mỗi màn, mỗi ngày nó có một cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi cái màn nó khác nhau, một cái vở tuồng nó khác nhau, tất cả là đang dạy mình. Tại qua hoàn cảnh là ân sư mà, cho nên mỗi ngày mỗi cảnh mỗi màn tất cả nó đều dạy mình, thấy không? Mình đóng tuồng này mình đóng tuồng kia là đóng cái màn đó để trả bài, để học bài và trả bài, là coi cái hoàn cảnh nó dạy mình cái gì. Chàng nàng xây dựng chàng nàng ra đi, thì mỗi ngày mình cũng lo trong cái xây dựng cái chuyện tạm ở thế gian, rồi đến ngày chàng nàng cũng phải bỏ ra đi. Ông cũng phải ra đi mà bà cũng phải ra đi. Học thanh học trượt dự thi, các miền vẫn tiến hợp thì cảm giao. Mình xuống đây là mình học thanh, con nít thì mới ra đời mình còn thanh, lớn lên thì mình phải học trượt đó. Thì học thanh học trượt dự thi thì đó là cái nội, toàn là những cái bài khó khăn thi. Các miền vẫn tiến hợp thì cảm giao, thì đi tới đâu thì mình cũng có cơ hội tiến hóa hợp thời. Không trung xuất hiện trăng sao, trong người tinh khí thần giao cảnh đời. Thì ở bên trong mình á thì có ba báo linh tinh khí thần, có cái đó thì mình mới phát triển được về tâm linh. Bên ngoài á thì có nhật nguyệt tinh, có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, cũng ba thứ. Ở ngoài thì cũng có thiên địa nhân, tất cả là ba hết. Thì rồi mình cũng mới học á, trong người tinh khí thần giao cảnh đời, thì trong người mình đó là phải có ba báo linh tinh khí thần. Bên ngoài thì có nhật nguyệt tinh, bên trong thì có tinh khí thần. Nếu tu trụ đảnh sớm rời, bao ngày học hỏi tạo lời khuyến tu. Nếu mà mình tu mà đi tới cái trụ đảnh á, là mình trụ được cái phần hồn mình ở trên thông tin bồ đầu rồi đó, nó không có xuống dưới cái phàm tâm nữa đó, kêu bằng trụ đảnh đó. Nếu tu trụ đảnh sớm rời là lúc đó mình rời cái sự động loạn ở thế gian, là mình lên tới đó là mình rời hết cái sự phàm tâm phàm tánh, sự động loạn thế gian không còn dính líu tới mình nữa. Bao ngày học hỏi tạo lời khuyến cứu, mà qua biết bao nhiêu ngày học hỏi mình mới đạt được cái đó, đạt được cái đó thì mới mở lời khuyến tu được, mình có cái được cái sự sáng suốt, có cái sự thành đạt, lúc đó mình có đủ cái điển mới mở lời khuyến tu, mới giúp cho những người khác tu để cho tránh cái sự mê mù. Chẳng còn động loạn tạo ngu, hô hào đủ thứ thân tù chẳng khai, thì lúc đó là mình đã vượt khỏi cái cảnh tạm ở đời rồi, không còn động loạn mà tạo ngu nữa. Toàn là cái chuyện mà ngu xuẩn không hiểu đó, là tại vì mình tâm tối mình động loạn thì có ngu thôi à. Nếu mà mình động loạn thì cái trí mình không sáng là mình chỉ có tạo ngu thôi à. Hô hào đủ thứ thân tù chẳng khai, nói thì hay lắm nhưng mà cái thân này là cái tù mà mình không có mở được, vẫn còn giam bằng hồn không có mở được. Bình tâm cảm minh cảm thanh đại, cha trời ban rải chính ngài độ nhân. Mình bình tâm á, mình mới hiểu được cái thanh đài nó nằm ở đâu. Thanh đài là cái thanh ở trên đỉnh đầu của mình, nó gọi là thanh đài, chỗ đó là cái chỗ thanh nhẹ nhất. Cha trời ban rải chính ngài độ nhân, thì cái chỗ đó mà chỗ cha trời ban chiếu cho mình có tiếp thu được, mình ở đó mình mới tiếp thu được. Chính ngài độ nhân là ngài độ cho con người ở thế gian, trùng trùng điệp điệp giao tầng, thân tâm an lạc hướng phần trời ban. Từ đây mà về tới thiên đàng đó là trùng trùng điệp điệp giao tầng, từ từng này tới từng kia không có sao mà kể xiết, trùng trùng điệp điệp thân tâm an lạc hướng phần trời ban, hưởng phần trời ban. Thì lúc đó mình cứ giữ ở từ trung tâm đỉnh đầu đó, mình cứ giữ cái phần an lạc đó thì mình hưởng những cái phần mà ông trời ông ban xuống cho mình. Khổ hành cũng tại tự than, bằng lòng học hỏi vẫn bàn nội tâm. Khổ hành cũng tại tự than, mình thấy khổ là tại vì mình than vãn, tự nhiên lúc nào nó cũng khổ à. Mà mình chịu học á thì hoàn cảnh nào cũng học, thì vẫn bàn nội tâm, nội tâm mình nó vẫn bàn bạc sáng suốt. Người người minh lý mừng thầm, biết mình đang học đang tầm đường đi. Nếu mà ai hiểu được cái nguyên lý, hiểu được chân lý á, thì mừng thầm ở trong tâm, biết là mình đang sống ở thế gian, là mình đang học đang tầm cái đường đi. Thực hành chớ vội nghĩ suy, tu là cõi phúc sớm thì đạt an. Thực hành á, chớ vội nghĩ suy, đừng có suy nghĩ quá mà đi quá trớn chi, giữ cái sự bình thản mà tu, đừng có suy nghĩ tùm lum tà la ha. Tu là cõi phúc sớm thì đạt an, tu là mình đi tới cái cõi mà hạnh phúc, mình sớm tới đó thì mình được cái sự an bình. Đường đi xét lại vui bàn, khai màn tâm thức dọn đàn tự tu. Đường đi xét lại mình hiểu đạo rồi á, chỉ có vui bàn thôi. Khai màn tâm thức dọn đàn tự tu, lúc đó mình khai mở ra cho cái tâm thức mình á, càng ngày càng sáng suốt, mình dọn con đường để dẹp bỏ những cái trở ngại, những cái xấu xa để mình tự xu tự sửa. Thế gian thiên hạ xét ngu, người tu tự xét giải mù giải mê. Thế gian là thiên hạ xét chuyện ngu, tại xét cái chuyện bên ngoài không ạ, đâu có cái xét cái gì mà bên trong đâu. Thành ra thiên hạ hướng ngoại thì chỉ có xét ngu. Người tu tự xét giải mù giải mê, người tu không còn hướng ngoại động loạn nữa mà hướng nội, quay về nội tâm, thì lúc đó mới xét mình được, xét mình mới thấy cái sự sai của mình mới sửa, thấy cái sự mê mù của mình mới giải được. Người tu tự xét là xét lấy mình thôi, không có xét chuyện bên ngoài nữa. Giải mù giải mê, không còn mê, thấy rõ đường đi không còn mê muội nữa. Bình tâm thấu đáo muôn bề, quê hương căn bản tự về đến nơi. bình tâm thấu đáo muôn bề, bình tâm thì mình hiểu hết, bề nào mình cũng hiểu hết, mặt nào mình cũng hiểu hết, bình tâm thấu đáo muôn bề, thấu đáo muôn bề, quê hương căn bản tự về đến nơi. Cái quê hương của mình ở trên trời là căn bản, mình phải về tới đó, chẳng còn loạn động lệ rơi, tự mình thức giác, tự rời tham sân. Thì mình hiểu rồi thì mình đâu có còn bị loạn động nữa mà khóc, đâu còn loạn động nữa đâu mà buồn tuổi. Tự mình thức giác, tự rời tham sân. Mình thức giác rồi thì mình thấy cái tham sân nó không phải là cái chuyện tốt, thì mình tự rời bỏ nó đi, buông bỏ nó đi. Càn khôn vũ trụ sẵn cân, trong ta cũng vậy tự lần giải phân. Càn khôn vũ trụ có cán cân, có cái luật công bằng, trong ta cũng vậy, tự lần mình giải phân, mình giải đi rồi mình sẽ phân lần. Bên ngoài sống cảnh nghĩa ân, biết đời là thế mở tầm cảm giao. Sống ở đời là sống trong cái cảnh nghĩa ân dây trả, biết đời nó là vậy, mình mở tầm cảm giao để thông cảm lẫn nhau. Trở về thanh tịnh mới mau, trước sau như một lầu lầu giải phân. Trở về thanh tịnh đó là con đường, nó là con đường ngắn nhất mà để mình tiến. Còn mình động loạn đó là mình tiến, mình lùi hoài, không bao giờ đi tới. Trở về thanh tịnh mới mới tiến mau được. Trước sau như một lầu lầu giải phân là giữ một lòng một dạ mà đi tới, không có thay đổi. Thì lúc đó nó mất một lòng một dạ, trước sau như một lầu lầu giải phân là mình phân giải một cách là nhanh chóng, là nhờ mình trước sau như một, mình không có thay đổi, mình đã chọn con đường tu thì cứ giữ con đường này mà đi tới, thì nó phải đi tới sáng suốt, thì lúc đó mình mới lầu lầu giải phân được. Mỗi căn mỗi phước mỗi phần, cao tầng tự tiến, thấp tầng tự đi. Đó, mỗi căn mỗi người nó có một cái căn phước, một cái căn duyên, một cái gốc gác. Có người tu nhiều kiếp rồi, có người mới tu đây, có người chưa tu. Đó, mỗi người nó có gốc có căn hết á. Thành ra xuống thế gian ấy, coi vậy chứ không ai giống ai, mỗi người nó khác, mỗi phần khác nhau. Cao tầng tự tiến, thấp tầng tự đi. Thì mấy người nào mở hồng thanh nhẹ ở cao tầng đó, thì tự tiến lên. Mấy người mở tầng thấp đó, thì cũng phải lần mò tự đi từ từ thôi. Học rồi lại phải dự thi, học hoài mới tiến, học thì cảm giao. Mình có học thì phải có thi, nếu không thi là lúc đó thử thách coi coi mình có áp dụng được những gì mình đã học không, mình có giữ thanh tịnh chưa, mình có thức tâm chưa, hay là mình còn mê, mình có chịu hướng nội chưa hay là còn hướng ngoại. Học hoài mới tiến, học thì cảm giao. Thì mình học đều phải nó liên tục thì mới có tiến. Học bữa bỏ bữa không thì cũng như học trò, đến lớp mà có bữa học bữa không thì đâu có tiến. Học trò thì phải đi học đều đặn, học hoài mới tiến, học thì cảm giao. Cộng đồng khai triển muôn màu, lần không đến đích kết tàu về quê. Cộng đồng khai triển đủ thứ màu, đủ thứ chuyện ở thế gian này, cộng đồng nhân loại phát minh đủ thứ, khai triển đủ thứ hết. Lần không đến đích kết tàu về quê, mình biết mình tiến lần về cái không đó, mình mới đến đích, lúc đó mình mới kết tàu cho cái phần hồn về quê được. Biết mình học hỏi chữ mê, nay đà thức giác trở về hư không. Mình xuống dưới thế gian là mình học chữ mê, thấy đồ giả mà cứ tưởng thiệt không à, cõi tạm mà cũng cũng mê là ở lại, còn không muốn đi. Xuống đây thì khóc, nhưng mà thôi lớn lên là không muốn đi, tham sống sợ chết, không muốn rời cái cõi tạm này. Mình không biết là mình còn một cái cõi vĩnh cửu hơn nữa, thành ra mình đang học chữ mê, thấy cái gì cũng mê, thấy cái gì cũng hay, thấy cái gì cũng đẹp, rồi muốn ở lại đây luôn, không muốn về, mặc dù nó biết là cái trường học tạm mà bị mê trong đó. Nay đà thức giác trở về hư không, thì ngay người ngày nay mình thức giác rồi, mình thấy này đây là cõi tạm, là bãi trường thi, xuống đây học hỏi và tiến hóa thôi, chứ không có gì của mình đó. Không có cái gì mà mình đem theo được, cái gì mượn của thế gian là phải trả lại cho thế gian, không phải của mình, ông trời ông muốn coi mình làm sao thôi, cho nên nhiều khi ông cho mượn. Con người thì ông cho nhiều thiệt nhiều coi coi nó còn ôm của không, nó là người gác gác kho hay là một người chia sẻ, coi nó có tánh keo kiết nó tới chỗ nào, tánh mê trần nó chỗ nào. Con người thiếu thốn thì cũng phải biết quý những cái gì trời ban, không có dám xa qua phung phí nữa. Biết mình học hỏi chữ mê nay đà thức giác trở về hư không, luân hồi nhiều kiếp nhiều vòng. Nếu mà mình xuống đây bây giờ mình thấy mình đang kiếp này, chứ thật ra mình đã luân hồi nhiều kiếp rồi. Thầy nói xương mình chất thành đống như núi vậy, là không biết bao nhiêu kiếp, mà mỗi kiếp một bộ xương, mà bây giờ xương mới bao nhiêu kiếp mà gom lại chất thành cái núi, nghĩa là luân hồi nhiều kiếp rồi, mà kiếp này cũng không chắc gì là kiếp chót đâu. Thấy không, mình ráng tu để sửa soạn cho kiếp sau cái điều kiện tu hành nó tốt đẹp hơn, bớt nghiệp, bớt phải lo mưu sinh trong cuộc sống, bớt nghiệp, bớt lo thằng A thằng B, thằng A con B nó không có réo nữa, thì lúc đó mình rảnh rang, mình dễ tu hơn, mình dễ buông bỏ hơn. Còn bây giờ mình có trách nhiệm thì mình phải lo, lo để cho nó hết cái bài này thì sau cái kiếp sau cái bài học nó nhẹ hơn. Cho nếu mà bài mà trả giữa chừng kiếp sau cũng còn nợ nữa, chừng nào mới nhẹ, không nhẹ làm sao mà tu trở về thanh nhẹ được. Thành ra nó phải sửa soạn nhiều kiếp là vậy, luân hồi nhiều kiếp nhiều vòng, hết dòng này tới dòng kia hơn. Không học nó còn nhiều hơn nữa. Bây giờ mình cố gắng học thì nó sẽ rút ngắn bớt, mà mình không chịu học thì nó sẽ kéo dài nhiều vòng hơn nữa. Quy chân pháp tự tòng đường đi, mình trở về với ôm cái chân pháp, mình tự tìm đường đi. Hồi sinh thức giác hợp thì vô cùng tiến hóa quy nguy đạo đời. Hồi sinh là khi mà mình chết đi mình sống lại qua cái cõi khác đó, mình thức giác hợp thời thì mình sẽ tiến hóa tới vô cùng quy nghi đạo đời, hiểu rõ cái đạo đời rồi. Thanh bình tâm thức mở lời, sửa tâm tự nguyện tùy nơi thực hành. Thanh bình mình đã gì cái cảnh thanh bình, tâm thức mình mở lời, sửa tâm tự nguyện tùy nơi thực hành, là sửa tâm tự nguyện tùy nơi mà mình đến, nơi nào mình thực hành ở đó. Vạn linh giữ mối hóa sanh, có đi có ở có hành đến nơi. Vạn linh thì ở dưới thế gian thì vẫn giữ trong cái giường mối hóa hóa sanh sanh, đúng không? Sanh đẻ hóa hóa sanh sanh, có đi có ở có hành đến nơi, thì ngày nào cũng có kẻ ở người đi, có người đến mà cũng có người đi. Mình có hành thì mình có sẽ tiến. Làm tuồng đào kép ở đời, hạ màn xét rõ những lời thực chân. Xuống đây là mình đóng vai đào kép nghĩa ân, đóng tuồng, làm cha làm mẹ làm vợ làm chồng là đang đóng tuồng đào kép, mỗi người đóng một vai. Khi mà hạ màn rồi đó thì lúc đó mỗi phần nào nó ra phần đó thôi, ông ra ông bà ra bà thôi. Cái duyên là duyên tạm ở thế gian để học hỏi thôi. Hạ màn rồi đó mới xét rõ những lời thực chân, mới biết cái gì thật cái gì là không thật, cái gì giả cái gì tạm cái gì là đời đời. Hạ màn rồi thấy rõ hơn. Lúc đóng tuồng thì mình mê trong cái tuồng đó, mình đâu có thấy, mình đóng như thiệt vậy đó, chứ đâu phải đóng giả đâu, đóng như thiệt. Rồi hồi hạ màn rồi mới thấy cái thiệt là cái gì, cái giả là cái gì. Kinh bái Lương Sĩ Hành ở Hawaii ngày 30 tháng 7 1982. Bây giờ mình còn dư chút thì giờ mình học qua cái cơ thể quyền vi. Vì rồi mình có học tới cái ngoại xâm rồi đó, vi trùng ngoại xâm ha. Có lỗ chân lông là binh lính nó canh gác cho mình ở bên ngoài. Mình tu hành nó phát quang á, thì nó bảo vệ cho mình. Bây giờ trong cái người mình nó có cái ngũ hành, ngũ tạng là quan trọng nhất. Ngũ tạng là nó liên hệ tới ngũ hành. Năm cái tạng này nó làm cho cái cơ thể mình nó sống nè, nó quan trọng lắm. Một trong những cái nó bệnh là mình cũng mệt lắm. Tim gan, tỳ, phế, thận, tim, à, tim, gan, tỳ, phế, thận là năm cái tạng mà nó quan trọng nhất trong người mình. Mà nó liên quan tới ngũ hành đó, thì nó có liên quan tới ngũ sắc. Nào, tim là thuộc về hỏa thì nó màu đỏ. Gan thuộc về hành mộc thì nó màu xanh. Tỳ là bao tử, thuộc về hành thổ là nó màu đen. Phổi thuộc hành kim, nó màu vàng. Thận thuộc hành thủy, nó màu trắng. Là nó là ngũ hành của ngũ tạng của mình, nó liên quan tới ngũ hành và nó liên quan tới cái năm màu sắc. Cho nên lúc mà mình tu hành mà mình khá rồi đó, nó mới phát triển ngũ sắc ngũ quan là vậy đó. Nên là mỗi cái tạng nó đều phát ra cái màu hết, rồi nó gom lại nó mới thành Moni Châu.
Đồng tám, chúng ta vui lòng căn nghĩa thì vừa rồi một cái danh từ vô. Vì mà ông tám vẫn nói mà thực sự là tôi chưa hiểu cái chiều sâu của nó. Đình Quang, tại sao phải tách cả hai câu như vậy là nghĩa làm sao? À, ngũ sắc ở trong mình nó có ngũ sắc, thấy không? À, cái phổi là màu vàng, cái gan là màu xanh, cái tim là màu đỏ, cái bao tử là màu đen, cái thủy với cái thận là màu trắng. Nhiều vậy, năm cái sắc đó nó biến chuyển ra thành là ngũ quan. Khi mà nó trộn chuyển ra thì mới thấy cái màu sắc nó thay đổi. Rồi quyền sắc quyền quang trong cái biến chuyển kia nó sẽ biến chuyển tới nữa. Đó, cho nên làm cho thanh nhẹ vô cùng. Trong lúc mình ngồi mà lâng lâng thấy, bắt đầu thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, anh thấy cũng như anh đã thấy rồi. À, mà cái đó sau này nó không còn nữa và nó sẽ ra cái môn sâu, nó chuyển. Nó chuyển, nó chạy, 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 ngũ sắc quang, quyền sắc quyền quang là nó đi. Quyền quang là tự nó đi rồi. Tự nó đi ra rồi. À, từ cái đi ra đó nó mới thành ra hình thể. Rồi nó đi học đạo, rồi nó trở về khi không hư không là đại định, là ta không còn màu sắc nữa. Lúc đó người ta trình độ nào muốn dùng nó thì nó có màu sắc xuất hiện cho trình độ đó mà thôi. Đó, nó không có màu sắc quy định như hồi xưa. Như chúng ta ở thế gian này có màu sắc quy định, rồi chúng ta vượt qua khỏi rồi không có nữa. Sao? Rồi đi tới hư không đại định là ai dòm tới cái sắc nào thấy sắc nấy, mà cảnh nào thì ngộ cảnh nấy, cái ý họ trình độ nào họ được hưởng thức theo cái trình độ đó. Thấy không? Cho nên ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan mới nhập vô đại định được.
Đó, ở đây thầy nói là cái ngũ tạng mình nó có ngũ sắc. Ngũ sắc theo này mình tu á, nó biến thành ngũ quan. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan này nó nhập vô thành cái Môn Đi Châu, nó cao hơn nữa, nó đi lên. Đi lên nó trở về hư không đại định á, thì nó không còn màu sắc nữa. Thì lúc đó ai muốn màu gì thì nó cho ra màu đó, cho nên không có một màu nhất định nữa. Thành ra mình mới hiểu thêm tại sao nó có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Thầy thường nói ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, xin thầy giảng thêm.
Ngũ sắc ngũ quan là kim mộc thủy hỏa thổ, cơ tạng của chúng ta có tim gan tỳ phế thận, nó đều có, mỗi bộ phận đều có màu sắc khác nhau. Quyền sắc quyền quang là khi chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng thấy những màu sắc phát triển hợp thành Mô Ni Châu, là quyền sắc quyền quang hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đi lên. Cho trong trong cơ tạng của chúng ta có đầy đủ, có đất, có trời, có đất nước, cái tứ hải quy gia trong cơ tạng của chúng ta có màu sắc xinh tươi. Như các bạn thanh tịnh thiền rồi, nhắm mắt thấy bốn biển tươi đẹp, núi non tươi đẹp trong cơ tạng của chúng ta. Khối óc của chúng ta còn nhiều cảnh tốt đẹp, núi rừng vĩ đại, hùng vĩ bên trên có hết.
Một người nói là ngũ sắc ngũ quan, còn cái ngũ tạng của mình nó ngũ sắc, còn ngũ quan có màu như ánh sáng của nó. Khi là nó biến cái huyền quan nó chuyển thành mưa đi tới rồi, bên trên. Bên trên mà khi nó đi tới, khi không đại định nó thì nó không còn mình tắt nữa. Và ngũ tạng của mình nó cũng có liên quan tới ngũ vị, năm cái mùi khác nhau. Nha, cũng như cái tim á, tim mỗi cái nó có mùi vị khác nhau.
Các bạn là học viên của cả càn khôn vũ trụ chứ không phải tầm thường đâu. À, các bạn đang hít cái hơi đó mà các bạn không biết cái hơi nó ở trung giới hay là hạ giới hay là thượng giới, chưa có minh đâu. Càng làm càng minh. Đây là từ tôi đã rút từ thượng giới xuống hay là từ hạ giới tôi đem lên đó, mà trong đó nó có những gì, lúc đó các bạn thanh tịnh. Cái giai đoạn thứ nhất là phân màu sắc, giai đoạn thứ nhì là mới thấy rõ mùi vị của nó, thấy tánh chất của nó, chúng ta mới điều khiển sử dụng. Trong cái tiểu thiên địa này là trong một quốc gia, trong một xa vệ quốc, và các bạn khai thông nó rồi, các bạn mới làm chủ quyền, các bạn mới làm vị di lạc trong tiểu thiên địa này. Di thiện tối lạc, lấy cái thiện tâm mà để quán thông các giới và điều độ các giới thì nó lạc an tâm hồn.
Nó con người mình nó có ngũ tạng mình nó có liên quan tới cái mùi vị đó, ngũ vị. Cái thận á thì nó thuộc về mặn, cái mộc là cái gan á thuộc về chua, cái quả là cái tim á nó thuộc về đắng, mà cái phổi thuộc về kim á nó thuộc là cây, còn cái thổ là cái bao tử á nó thuộc về ngọt, ngũ vị.
Vị kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra, nó tách rời ra, thành ra nó không có động loạn. Hồi trước là nó dính một cục, nó nóng, nó nói bậy, chữ thề tục tiểu, bây giờ không có. Tim, gan, tỳ, phế, thận, nó mở hết. Thì lúc đó mình ăn vô, mình mới phân phối thấy rõ rồi. Chua, chạy vô gan. Cam, ngọt, chạy vô bao tử. Đó, đắng, chạy vô tim. Cây, chạy vô phổi. Mặn, chạy vô thận. À, rất có trật tự. Ăn vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ. Thành cái tánh hết nóng rồi, không còn tánh nữa. Qua rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa. Có nóng.
Dạ, mình ăn vô là mình lúc đầu đó là cái ngũ tạng của mình nó mất trật tự, mình nó sinh ra cái tâm tình bất ổn. Khi mà mình lập lại trật tự cho ngũ tạng rồi đó thì cái nào nó ra phần phần nào nó ra phần mới, không có dính với nhau mà lộn xộn nữa. Và khi mà mình ăn vô á, cái mùi nào đó mình cho vô tận đó, nếu mặn á mình cho vô thành nó phân phối gì hết. Cái nào chua nó đẩy ra bên gan, cái nào mà đắng nó thổi vô tim, cái nào mà cay nó thổi vô phổi, cái nào mà ngọt nó cho vô bao tử. Cho nên là cái ngũ vị nó liên quan tới ngũ hành.
Có rất tùy theo cái mạng môn của con người. Có người là thuộc địa ốm, nhưng mà cái này là nó khỏe. Có người nó phải mập, cái tướng của nó đúng mập thì nó sẽ trở lại mập. Có người không phải khí hậu, không phải cái người, cái mạng người ta thuộc về mập, mà có khi người ta mà mập lên thì cho nó đi siêng năng ha. Nó ngược cái mạng môn của nó đi. Có người không, người thuộc về kim thì nó phải mập, làm gì nó cũng mập à. Mà thuộc về mập là nó phải ốm. Nó ốm mà con mắt nó sáng, tinh thần nó khỏe, nó không có bệnh hoạn. À, mạng thủy thì kim thủy tương giao thì cái đó nó cũng mập vậy.
Không
như chưa
gì mập
mà,
không có học
được. Như ông Liêm đó mà giờ, ông Liêm đó là, cái làm cho ông mập cái là hư chuyện á. Ốm gì ông mới làm việc đó.
Ông mập cái là hư chuyện. Như ông Phạm này chết cũng kim không, mập kim nhiều nhé, ốm cũng khô hả? Quá, mạnh quá.
Quá nó cũng mập hả? Cũng mập. Nó tùy theo cái mạng mông của nó tiến theo cái chiều hướng của nó. À, người ốm thì nó ốm, ốm nhưng mà nó thanh. Tu thì có pháp này, mắt nó sáng, mặt mày nó thanh, tí nó thơ thớ. Hả? Mập nó chưa tới, người nó chưa tới tuổi, người 24 tuổi hay 28 tuổi. Nó phải quy nguyên bây giờ là cũng mập rồi, con gái bao nhiêu tuổi? 20 vì muốn mập như tôi không? Mập như tôi là ưu rồi. Phải tùy theo cái bản thể của nó chứ. Cái bản năng của nó tới đó rồi, nó tới năm nào nó không phải tiến theo. Nó tiến đúng chiều hướng. Cho nên nhiều nhiều người, tôi hồi nhỏ ốm lắm. Gió thổi cái bay à. Mà gặp ai mập mà bán cho tôi chút thịt đi. Nó bày mua đậu phộng ăn, mua 2 kg ăn đi. Ăn hết 2 kg nó cũng không mập. Mua đồng hồ bạn chim. Để tới 28 tuổi tự nhiên nó mập. Nó mập có 2 tuần lễ nó quần áo nó hư hết, bận không được, phải may đồ mới. 2 tuần lễ nó mập. Mà tôi ăn cơm, tôi ăn 3 chén xanh vậy nè. Chén mà chén xanh đó, ăn 3 chén cơm nhưng mà nó cũng mập. Rồi đi bác sĩ hoài nó cũng mập. Nó tới cái tuổi đó nó mập. Mà hồi đó chưa tu.
Thì đó cái ngũ hành nó cũng liên quan tới cái mạng môn của mình, nó mập ốm cũng là do nó có cái sự liên quan. Mà trong băng á, thầy nói có 4 cái tạng, còn cái tạng thổ thì thầy không có nói, không có ai hỏi. Mạng mộc thì ốm, mạng hỏa thì mập, mạng kim cũng mập, mạng thủy cũng mập, mà mạng thổ thì không biết. Thì ngũ hành thì nó có sanh khắc, nó sanh khắc với nhau, cái đây là ngũ hành. Mộc thì nó hợp với hỏa, tại vì cây mà để vô lửa là nó đốt cháy, càng cháy lớn hơn. Hỏa thì nó hợp với thổ, tất cả gì nó cháy thành tro cho vô đất hết. Thổ nó hợp với kim, là thổ nó chứa kim, kim loại nhiều lắm ha. Kim thì nó hợp với thủy, kim loại mà nấu ra nó chảy cũng thành thủy. Thủy mà đổ vô mộc thì cái cây nó lớn lên. Mấy cái đó là nó xanh. Bây giờ khắc mộc, mộc với thổ là khắc, mộc với thổ là khắc, mà hỏa với kim á, nó cũng là khắc. Lửa mà nó đưa vô nó đốt á, là kim loại nó chảy hết, khắc. Kim nó cũng khác với mộc, là tại vì mình lấy cái cây dao mà mình chặt cái loại cây nó cũng tiêu. Mà thủy á, thì nó khác với hỏa, là có lửa đó, mình lấy nước mình đổ vô là cái lửa nó tắt. Đó, nó khác và khác cái chỗ đó. Rồi. Rồi bữa nay mình ngưng ở đây ha. tuần sau mình sẽ tiếp tục.
Cảm ơn anh đã
À,
nha.
cảm ơn các
Chào
bạn.
tất cả các bạn.
Tuần sau mình gặp lại ha.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Dạ.
Chào chú Bảo, chào chú Bảo.
Chào anh Bảo.
Chào tất cả các bạn.
Chú Bảo. Kính chào quý cô chú.
Chào hết
Chào
các
anh
bạn.
Bảo,
Chào
chào tất
chú
cả các
Bảo.
bạn.
Xin chào anh Bảo.
Xin chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Ơi.
Hôm nay.
Chào
anh Bảo,
ơi.
Chào
Chào
mừng. Chào anh Bảo đâu.
Nhanh.
Rồi mình tắt nha.
Rồi để anh tắt anh lát xin vô trong máy rồi.